An trú chánh niệm đàng trước mặt. Chủ đề trong năm 2009. Thiền định và nghiệp sát. Ngày 16 tháng 6 năm 2009. Đặc tính của nghiệp sát là bám sát đối tượng và gây nhiễu loạn. Do vậy, người tu thiền có thể dùng tinh tấn mà qua được sự ảnh hưởng của nghiệp sát. Để ý, khi mới vào buổi công phu, đầu óc nó nói lung tung và đủ thứ chuyện. Đó là biểu hiện của cái tâm lực còn yếu và nghiệp sát nó len vào và kích động cho cái tâm lực này càng náo loạn thêm. Lúc này thiền sinh dùng trước, theo dõi hơi thở để từ từ gỡ nó ra khỏi sự náo loạn. Và một khi nó đã ra được là một ít nghiệp sát đương nhiên được tiêu trừ. Cái đó là kế hoạch thoát thân. Thiền sinh dùng đề mục để thay đổi tần số tâm thức của các tầng thiền. Khi làm được như vậy thì nghiệp sát không theo kịp vì hết thấy đường. Do vậy mà điều kiện bám sát đối tượng không thể thực hiện được. Nên nó mất tinh thần và có cảm giác rằng nó đang bị xuống sức và mất đi sự tự chủ. Nhưng cái kẹt là thiền sinh không có thể ở lâu vào cái lớp định này. Do vậy mà khi thiền sinh tuột định thì đâu lại hoàn đấy. Các tổ thầy đã thấy được điều này, nên các ngài lại nặn đầu nặn óc để tìm ra một tuyệt chiêu nữa là hồi hướng công đức tu hành này đến các ác nghiệp và nguyện xin đồng tu hành đồng thành tựu. Thử tưởng tượng coi cái nghiệp sát này nó thấy cái gì? Đối với thiền sinh thuộc lại chót bẹt, ông này nghiến răng nghiến lợi, gồng cả người, nhíu cả đít để chỉ có giữ đề mục xuất hiện được có 12 giây đồng hồ. Thì ngay lúc này, phía bên kia chín tuyến, ý nói là phía nghiệp sát, thì họ thấy được một hào quang sáng lòa và vàng khè. Họ thấy sáng lòa là vì họ đang ở dục giới và sơ thiền là cảnh giới vượt ra khỏi tầm kiểm soát của họ. Như vậy, sơ thiền là thượng đế của nghiệp sát. Bây giờ thì có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, nếu thiền sinh quên không có hồi hướng, nghiệp sát có suy nghĩ như sau. Mới thấy thằng chả hay con mẹ làm cái gì đó mà phát sáng chói lò, và biến đi đó mất tiêu. Sau đó là hiện ra cũng tại chỗ này. Thử nghĩ kẻ thù của mình mà tự dưng phát sáng và biến mất, thì mình sẽ suy nghĩ như thế nào? Tất nhiên là mình sẽ suy nghĩ là ngay lúc nó biến mất mà nó giết mình như hồi xưa nó đã từng giết được mình á, thì coi như là bó tay đó con. Thôi thì giọt lẹ để mà yên thân. Do đó mà sách vở có ghi là do oai lực của sự tu hành này mà những trở ngại dần dần biến mất, đời sống của tu sĩ bình an hơn. Thứ hai, thiền sinh dùng chư thức hồi hướng. Tuy vậy, chư thầy và tổ cũng chưa vừa lòng vì nghiệp sát chỉ mới sợ thôi chứ, chưa có phục. Do đó mà các ngài đã quả là có trí tuệ khi sáng chế ra công thức hồi hướng theo kiểu đồng tu hành đồng thành tựu. Một lần nữa, thử nghĩ coi bên nghiệp sát họ thấy được gì? Khi kẻ thù của mình phát sáng rồi biến đâu mất, sau đó là hiện về lại và nói to lên bằng một giọng nói rất là thành thật. Nguyện xin cho mấy ông cũng được như tôi. Thì hay quá và quá sung sướng đi chứ. Thế là ác kịp biến thành phe ta vì tâm ác đã bị khuất phục. Cũng từ đó mà trong sách vở có ghi lại kinh nghiệm là nhờ oai lực tu hành này mà tu sĩ được thêm bạn và bớt thù là ở chỗ này. Hết. Trích diễn đàn hoasentrenda.com /frontpage/ thiền định và nghiệp sát .htm. Hết. Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe, để họ mau thành đạt đạo vị giải thoát. Còn con ra sao thì cũng được. Hai lưỡi.